là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình sáng nay, sau phần điểm thông tin thời sự tuần qua là ghi nhận văn chấn lan tỏa những việc làm theo Bác. Tiếp đó là phản ánh thị xã Nghĩa Lộ sẵn sàng cho lễ giao nhận quân. Phần cuối chương trình là chuyên mục mỗi xã một sản phẩm, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị cùng điểm lại những tin tức diễn ra trong tuần qua.
Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp đầu xuân năm mới Giáp Thìn 2024, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức gặp mặt cán bộ công chức các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc tỉnh ủy. Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy nhấn mạnh, năm 2024 xác định là năm tăng tốc để sớm về đích các chỉ tiêu nhiệm vụ theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19 đã đề ra. Các chỉ tiêu cụ thể, các nhiệm vụ trọng tâm, chủ đề của năm cũng như các nhiệm vụ giải pháp đều được xác định rõ trong chương trình hành động số 188 của tỉnh ủy. Vì vậy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy mong muốn mỗi cán bộ công chức người lao động trong các cơ quan tham mưu giúp việc tỉnh ủy sẽ tiếp tục nỗ lực cố gắng, đóng góp thiết thực hơn, tích cực hơn và sâu rộng hơn vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan đơn vị. Vì đây chính là tiền đề quan trọng để xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc, đồng thời góp phần đưa Yên Bái trở thành tỉnh khá vào năm 2025 và nằm trong top 5 tỉnh phát triển hàng đầu vùng Trung du và miền núi phía Bắc vào năm 2030. Thưa quý vị và các bạn, trong tuần qua tại thôn Tân Việt, xã Quy Mông, huyện Trấn Yên, tổ chức lễ hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhân Bác Hồ xuân Giáp Thìn 2024. Tới sự có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái. Đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Xuân Canh Tí năm 1960, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khởi xướng phong trào toàn dân tham gia Tết trồng cây. Từ đó đến nay, Tết trồng cây theo lời Bác đã thực sự mang lại lợi ích to lớn cho đất nước và trở thành một tập quán tốt đẹp của nhân dân ta trong những dịp Tết đến xuân về. Hưởng ứng Tết trồng cây, hàng năm cứ mỗi dịp Tết đến xuân về, mọi người mọi nhà, các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh lại cùng nhau tham gia phong trào trồng cây, thực hiện lời Bác dạy. Ngay sau lễ hưởng ứng, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các sở ban ngành và cán bộ công chức viên chức nhân dân huyện Trấn Yên đã tham gia trồng măng bát độ tại thôn Tân Việt, xã Quy Mông. Từ một loại cây trồng xa lạ và mới mẻ, đến nay tre bát độ đã trở thành cây trồng cho sản phẩm hàng hóa chủ lực của địa phương. Huyện Trấn Yên đã hình thành vùng trồng tre bát độ trên 4.200 ha tre măng bát độ. Sản phẩm không chỉ được tiêu thụ tốt ở thị trường nội địa mà đã được xuất khẩu sang nhiều nước. Phong trào trồng cây, gây rừng khắp các địa phương trong tỉnh đã có sức lan tỏa mạnh mẽ, tạo môi trường sinh thái trong lành, góp phần xây dựng tỉnh Yên Bái theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc. Sáng ngày 16 tháng 2, tức mùng 7 tháng Giêng năm Giáp Thìn, tại Trung tâm Khai thác Vận chuyển, Bưu điện tỉnh Yên Bái, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái, Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tổ chức lễ ra quân sản xuất kinh doanh đầu năm 2024. Dự lễ ra quân có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Về phía lãnh đạo Bưu điện Việt Nam có ông Chu Quang Hào, Tổng giám đốc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam. Phát biểu tại lễ ra quân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn đã ghi nhận, biểu dương trân trọng cảm ơn và nhiệt liệt chúc mừng những kết quả mà cộng đồng doanh nghiệp đã đạt được trong năm qua. Nhận định tình hình năm 2024 tiếp tục khó khăn và có thể khó khăn hơn năm 2023 với yêu cầu cao hơn, chỉ tiêu lớn hơn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn đề nghị cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm, chủ động sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất kinh doanh. Đồng chí cũng yêu cầu các ngành, các địa phương tiếp tục quan tâm triển khai các giải pháp và hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp như xúc tiến thương mại, hỗ trợ tìm kiếm thị trường, đối tác, đào tạo nguồn nhân lực, xây dựng thương hiệu, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Thưa quý vị và các bạn, hòa trong không khí tưng bừng phấn khởi của một mùa xuân mới, tối ngày 15 tháng 2 tức ngày 6 Tết năm Giáp Thìn, tại quảng trường 19 tháng 8, thành phố Yên Bái, tổ chức chương trình Vũ điệu Xuân 2024, tạo động lực khí thế thi đua sôi nổi trong những ngày đầu năm. Tham dự chương trình có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Chương trình Vũ điệu Xuân 2024 tại thành phố Yên Bái gồm 3 phần: chương trình nghệ thuật, màn nhảy dân vũ nghệ thuật của 2024 diễn viên văn nghệ quần chúng đến từ 15 xã phường trên địa bàn thành phố Yên Bái, và phần múa sạp đã thu hút đông đảo nhân dân tham gia hưởng ứng. Sau những ngày nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn, tranh thủ thời tiết thuận lợi, nông dân các địa phương trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã tập trung xuống đồng gieo cấy lúa xuân theo lịch chỉ đạo của tỉnh. Vụ xuân năm nay, tỉnh Yên Bái phấn đấu gieo cấy gần 18.870 ha, sản lượng đạt trên 106.000 tấn. Đến nay, toàn tỉnh đã gieo cấy gần 11.500 ha, đạt trên 60% kế hoạch. Tỉnh Yên Bái phấn đấu hoàn thành 100% diện tích gieo cấy lúa xuân trong tháng 2 2024.
Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tuần qua. Thưa quý vị, một mùa xuân mới đã về trên quê hương đất nước. Đón xuân mới Giáp Thìn, nhân dân Văn Chấn vô cùng phấn khởi khi những con đường giao thông được nâng cấp mở rộng, dẫn vào bản làng Trù Phú, cuộc sống của nhân dân sung túc, no ấm đủ đầy. Kết quả đó là minh chứng trong việc nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện không những nỗ lực đoàn kết thi đua, tích cực học tập và là tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để xây dựng và phát triển quê hương đất nước.
Mùa xuân này, ông Lý Hữu Phúc, nguyên Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Suối Quyền cũng như người dân trên địa bàn xã vô cùng phấn khởi bởi sau nhiều năm đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, xã Suối Quyền khoác lên mình diện mạo mới với hạ tầng giao thông được đầu tư kiên cố. Thu nhập bình quân đầu người đạt 25 triệu đồng một người một năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 30%. Những kết quả này có phần đóng góp rất lớn của ông Phúc, một cán bộ mặt trận mẫn cán hết lòng vì bà con nhân dân. Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ khi lên thăm và nói chuyện với nhân dân các dân tộc Yên Bái là phải đoàn kết, ổn định, định canh định cư, tập trung phát triển kinh tế và xóa bỏ các hủ tục lạc hậu. Ông Phúc đã cùng với cán bộ xã, cán bộ thôn bản gương mẫu đi đầu, tích cực động viên nhân dân phát triển kinh tế xã hội vươn lên làm giàu. Đặc biệt trong việc xóa bỏ hủ tục lạc hậu, bảo tồn phát huy giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào Dao, ông Phúc đã quan tâm động viên gia đình, dòng họ và nhân dân thực hiện tốt nếp sống văn minh, vệ sinh, tôn tạo cảnh quan môi trường, tham gia sưu tầm phục dựng các nét văn hóa độc đáo của đồng bào dân tộc như điệu múa chuông, lễ cấp sắc. Với những nỗ lực của ông nhân kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ thăm Yên Bái, 25 tháng 9 năm 1958, 25 tháng 9 năm 2023, ông là một trong 25 cá nhân của tỉnh Yên Bái được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen. Đây là niềm vui, niềm tự hào để ông Phúc tiếp tục nỗ lực hơn nữa trên cương vị mới là Chủ tịch Hội Nông dân. Ông Lý Hữu Phúc vui mừng cho biết.
Tôi xuống cơ sở để tuyên truyền, vận động nhân dân và tất cả các dân tộc trên địa bàn mình để đoàn kết và xây dựng, làm tốt công tác tư tưởng và làm tốt công tác dân vận ở trong địa phương. Vận động người dân làm những gì và có thể là phát triển như làm đường giao thông, và làm trồng những cây gì để phát triển kinh tế trong năm. Trong năm qua thì đấy là cái công việc tôi cũng hết sức và xuống cơ sở để vận động và được tỉnh và sẽ có khen thưởng và tôi cũng rất cảm ơn. Tiến tới tôi cũng đã xuống cơ sở, nhất là công tác tuyên truyền, vận động bà con nhân dân, tầng lớp nhân dân đoàn kết và xây dựng đời sống văn hóa của dân cư và tiếp tục sẽ trồng cây gì có hiệu quả nhất để phát triển kinh tế và xóa đói giảm nghèo trong địa phương ở bên vùng.
Là thôn đặc biệt khó khăn của xã Nậm Mười thường xuyên bị ảnh hưởng của thiên tai bão lũ, nhưng với sự chỉ đạo lãnh đạo của chi bộ, nhân dân trong thôn đã đoàn kết chung tay cùng với nhà nước làm đường liên thôn. Nhân dân trong xã Làng Cò đã hiến trên 1,6 hectare đất để làm đường giao thông. Bên cạnh việc lãnh đạo nhân dân thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, Làng Cò luôn là thôn tiêu biểu trong công tác xây dựng Đảng. Nhiều năm qua, chi bộ luôn hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kết nạp từ 2 đến 3 đảng viên mỗi năm. Nhiều năm liền đạt chi bộ trong sạch vững mạnh. Với kết quả đó, làng cũng có một trong 40 tập thể trên địa bàn tỉnh Yên Bái được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo lời Bác giai đoạn 2021-2023. Chia sẻ về kinh nghiệm trong việc lãnh đạo vận động nhân dân, ông Đặng Hữu Chu, bí thư chi bộ thôn Làng Cò cho hay.
Chúng tôi cũng nghĩ rằng là phải vận động bà con về họp, ở đâu là mình sẽ tuyên truyền cái lợi ích con đường với lại về phát triển văn kinh tế văn hóa xã hội của thôn bản, cho nên là cũng lấy cái mốc gương mẫu là của cán bộ lãnh đạo và đảng viên, trước hết là người đảng viên phải thực hiện cống hiến cái công việc cho thôn bản, đó là mình sẽ đầu tiên là mình sẽ hiến đất này, hiến tài sản này, đó là vận động bà con cũng cùng là thống nhất đồng tình cao về hiến đất hiến tài sản để làm con đường. Nhưng mà sau khi là làm được con đường rồi thì bà con cũng rất phấn khởi.
Thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, những năm qua trên địa bàn huyện Văn Chấn đã xuất hiện nhiều phong trào tập thể cá nhân điển hình làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể thiết thực. Các cơ quan đơn vị, xã thị trấn đã phát động nhiều phong trào thi đua như các phong trào thi đua dạy tốt học tốt gắn với các cuộc vận động 2-0. Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo, xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực của ngành giáo dục. Phong trào tuổi trẻ Văn Chấn học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Phong trào phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Toàn dân rèn luyện thân thể theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại, phong trào thi đua xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, xây dựng chính quyền cơ sở trong sạch vững mạnh, nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo và làm giàu chính đáng. Bà Nguyễn Thị Xuân Hương, Bí thư Đảng bộ xã Đồng Khê chia sẻ.
Đảng bộ cũng sẽ tiếp tục là khai thác cái tiềm năng lợi thế của Đảng bộ về cái để hướng dẫn bà con nhân dân trong cái lĩnh vực phát triển kinh tế gắn với cái giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc Tày và cái khai thác cái điều kiện tiềm năng thiên nhiên của xã Đồng Khê để triển khai thực hiện các cái mô hình phát triển kinh tế để hướng dẫn bà con nhân dân trong cái giai đoạn tiếp theo. Thế và chủ trương chung thì cũng sẽ xây dựng các cái mô hình hiện nay thì tiêu biểu là có cái mô hình lãnh chỉ đạo của chi bộ trong nhân dân trong việc chung tay xây dựng nông thôn mới. Thế thì bà cũng đang xây dựng ở cái chi bộ bản tạo gắn với cái mô hình phát triển hướng dẫn người dân phát triển kinh tế gắn với du lịch cộng đồng thác bản tạo, thác suối Mường bản tạo.
Những năm qua, từ các phong trào thi đua học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện Văn Chấn đã xuất hiện những tập thể tiên tiến gắn việc làm theo Bác với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, tạo nên phong trào thi đua sôi nổi, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia. Nhiều cơ quan đơn vị đã tích cực áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tạo việc làm ổn định, nâng cao đời sống cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Nhân kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ thăm Yên Bái, huyện Văn Chấn đã có 4 tập thể và 2 cá nhân tiêu biểu xuất sắc được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen, 40 tập thể và 15 cá nhân xuất sắc được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện tặng giấy khen. Đánh giá về việc học tập và làm theo lời Bác của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn huyện, ông Hoàng Việt, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy cho biết.
Trong những năm qua, thì Đảng bộ huyện Văn Chấn cũng đã triển khai rất là nghiêm túc và sâu rộng tới các cái tổ chức đảng, cán bộ đảng viên và các cái tầng lớp nhân dân trong huyện. Việc học tập và làm theo Bác thì bây giờ đã trở nên rất là tự giác, thường xuyên và hàng ngày, toàn diện trong tất cả các cái lĩnh vực của đời sống xã hội và chúng tôi đánh giá là đạt được nhiều kết quả rất là tích cực và quan trọng. Xuất hiện nhiều những tấm gương điển hình trong học tập và làm theo Bác, trong lao động, trong học tập, rồi sản xuất kinh doanh giỏi, rồi bảo vệ an ninh trật tự, bảo vệ tổ quốc, xây dựng nông thôn mới và các cái hoạt động vì cộng đồng. Những cái tấm gương người tốt, việc tốt, học tập và làm theo Bác ấy, thì ngày một nhiều hơn, được nhân rộng và có tính lan tỏa rất là cao. Như những cái đóa hoa thơm tỏa ngát hương và đang ngày ngày tô điểm và xây dựng các cái gia đình hạnh phúc, các cái cộng đồng, khu dân cư, các địa phương, các cơ quan đơn vị văn hóa và hạnh phúc. Thì từ đó thì đóng góp những phần rất là quan trọng vào xây dựng huyện Văn Chấn ngày một phát triển theo định hướng là nhanh, hài hòa, bản sắc theo như nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 và nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.
Phát huy kết quả đạt được trong năm 2024, huyện Văn Chấn đang tiếp tục đẩy mạnh thực hiện học tập và làm theo Bác Hồ với chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về gắn bó mật thiết với nhân dân, chăm lo bảo vệ lợi ích và quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Huyện ủy Văn Chấn đã triển khai các giải pháp nâng cao nhận thức trách nhiệm của cấp ủy tổ chức đảng, hệ thống chính trị, phát huy truyền thống sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước, bảo đảm mọi hoạt động của cơ quan nhà nước, của cán bộ đảng viên, công chức viên chức đều phục vụ nhân dân, bảo vệ quyền lợi ích chính đáng của nhân dân, đồng thời tập trung phát triển kinh tế xã hội không ngừng cải thiện toàn diện đời sống vật chất tinh thần và nâng cao chỉ số hạnh phúc cho nhân dân.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị, trong không khí vui tươi phấn khởi của những ngày xuân mới, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thị xã Nghĩa Lộ chuẩn bị tốt các điều kiện để lễ giao nhận quân diễn ra đúng kế hoạch, đồng thời đôn đốc, động viên gia đình có con em nhập ngũ để các chiến sĩ mới vững tâm thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng đối với Tổ quốc.
Năm 2024, thị xã Nghĩa Lộ có 125 tân binh với 100 tân binh quân đội, 25 tân binh công an lên đường nhập ngũ. Năm nay, nhờ làm tốt công tác quản lý nguồn công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự và có sự phối hợp tốt trong công tác khám tuyển quân, quy trình được tiến hành bảo đảm đúng luật, đúng quy định và chặt chẽ, nên chất lượng tân binh cao hơn, sức khỏe loại 1, 2 chiếm trên 90%, trình độ văn hóa lớp 11, lớp 12 chiếm 40%. đặc biệt có nhiều trường hợp viết đơn tình nguyện tham gia nhập ngũ. Tân binh Phạm Quang Huy, thôn 6, xã Nghĩa Lộ, thị xã Nghĩa Lộ cho biết.
Từ trong quá trình học cấp 3 là em cũng đã tìm hiểu về môi trường trong quân đội. Và em đợt vừa rồi là em có giấy gọi là đi khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự, đủ điều kiện để em tham gia nghĩa vụ quân sự năm 2024. Và bố trước em cũng là đi bộ đội và bây giờ em cũng muốn là góp phần nho nhỏ để góp phần cho Tổ quốc. Em sẽ cố gắng bảo vệ sức khỏe để có được một sức khỏe tốt nhất để lên đường nhập ngũ.
Được ủng hộ từ gia đình, người thân, bạn bè nên các tân binh trên địa bàn thị xã luôn sẵn sàng nhập ngũ. Đặc biệt hội đồng nhiệm vụ quân sự các xã phường cũng thường xuyên đến thăm gặp, động viên tân binh thực hiện tốt việc quản lý công dân trong quá trình chờ ra quân, nhất là vào dịp Tết Nguyên đán. Ông Lò Văn Lưu, chỉ huy trưởng ban chỉ quân sự phường Phú Trạng, thị xã Nghĩa Lộ cho biết.
Với phường Phú Trạng là năm nay là được 11 công dân đủ sức khỏe và trong diện sẵn sàng nhập ngũ. Thì đối với công tác tại thời điểm này là chúng tôi là phải quản lý, nắm chắc về quân số và hội đồng nghĩa vụ quân sự phường cũng đã phân công nhiệm vụ cho các thành viên của hội đồng nghĩa vụ quân sự phường bám nắm và quản lý tốt cái số công dân chuẩn bị nhập ngũ năm 2024. Trong dịp Tết là cũng là tuyên truyền là các công dân ấy, ăn uống xong là sinh hoạt đảm bảo sức khỏe để tham gia tốt cái nghĩa vụ quân sự.
Với mục tiêu tuyển người nào chắc người đó, từ tháng 12/2023, khi chưa có chỉ tiêu ra quân, Hội đồng nghĩa vụ quân sự thị xã Nghĩa Lộ đã chỉ đạo Hội đồng nghĩa vụ quân sự các xã phường làm tốt công tác tuyên truyền trực tiếp từng xã phường, thôn bản, tổ dân phố và các gia đình có con em trong độ tuổi nhập ngũ. Trong quá trình khám tuyển, các cơ sở nắm nguồn, rà soát các trường hợp tạm hoãn, loại, phối hợp với Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ lựa chọn các công dân đủ điều kiện sức khỏe để chốt quân số. Thượng tá Vừa A Câu, chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự thị xã Nghĩa Lộ, Phó Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự thị xã Nghĩa Lộ nói:
Cho đến giờ phút này thì chúng tôi đã hoàn thiện toàn bộ các khâu về công tác tuyển chọn, thâm nhập hồ sơ cho cái đợt giao quân tháng 2 năm 2024 và chúng tôi đã triển khai cho các ban chỉ huy quân sự các xã phường làm tốt công tác quản lý con người, gặp gỡ gia đình và các đồng chí các công dân mà nằm trong diện nhập ngũ của đợt này để làm sao là quản lý tốt về con người, về sức khỏe, về tâm lý rồi là về tâm tư tình cảm của công dân. Và chúng tôi cũng giao cho hội đồng nghĩa vụ quân sự của các xã là cũng thường xuyên theo dõi, nhắc nhở các gia đình và các công dân mà nằm trong đợt giao quân đợt này. Phấn đấu là sẽ giao quân đúng ngày, đúng giờ, đảm bảo về số lượng, chất lượng.
Thời điểm này 100% tân binh đều đảm bảo sức khỏe, sẵn sàng lên đường nhập ngũ, không có trường hợp nào vi phạm an toàn giao thông, vi phạm pháp luật. Các xã phường, các ban ngành đoàn thể đã làm tốt công tác quản lý tuyên truyền, động viên tân binh và gia đình để các tân binh sẵn sàng lên đường nhập ngũ để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm. Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, nhắc đến các sản vật đặc trưng của huyện Trấn Yên, người tiêu dùng sẽ nghĩ ngay đến sản phẩm gà đồi xã Y Can. Hiện nhiều hộ dân trong xã đã ứng dụng thành công tiến bộ kỹ thuật và chăn nuôi gà theo tiêu chuẩn thực hành chăn nuôi Việt Gáp, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Tháng 4 năm 2023, cùng với sản phẩm mật ong và miến đa quy mông, sản phẩm gà đồi của huyện Trấn Yên cũng đã được cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận. Đây là tiền đề quan trọng để sản phẩm này tiếp tục khẳng định vị thế, hình ảnh, giá trị của mình trên thị trường trong nước cũng như thị trường khu vực. Phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Gia đình ông Nguyễn Viết Hoàn, thôn Quyết Tiến, xã Y Can, huyện Trấn Yên thường xuyên nuôi vài nghìn con gà trên lứa. Vài năm trở lại đây, nắm bắt nhu cầu của thị trường, gia đình ông Hoàn đã tập trung đầu tư nuôi giống gà đen đặc sản. Ông Hoàn cho biết do chất lượng gà thịt ngon, cân nặng của loại gà này đến khi xuất chuồng không quá to nên được người tiêu dùng ưa chuộng. Do đó việc tiêu thụ khá dễ dàng. Trừ chi phí, gia đình ông Hoàn thu lãi từ 25 đến 30 nghìn đồng một con, tương đương lãi khoảng 50 đến 60 triệu đồng từ lứa gà vừa xuất chuồng này. Để chăn nuôi phát triển, ông Hoàn đã tích cực tham gia các lớp tập huấn và tự hỏi thêm từ các hộ chăn nuôi trong vùng
cũng như trên sách báo, Internet. Nhờ đó, đàn gà của gia đình ông luôn sinh trưởng và phát triển tốt, có thị trường tiêu thụ ổn định. Ông Nguyễn Viết Hoàn, thôn Quyết Tiến, xã Y Can, huyện Trấn Yên nói.
Thứ nhất là cái con gà này, cái tiêu chuẩn của nó là nó, thứ nhất là cái sức đề kháng của nó tốt, nó khỏe mạnh. Cái thứ hai nữa, cái thị trường bây giờ là người ta cũng hướng tới tiêu dùng con gà này nhiều bởi vì cái chất lượng thịt của nó rất ngon và nó được nhiều người tiêu dùng yêu thích. Cho nên là mình sẽ lựa chọn con gà này để chăn nuôi. Con này mình chăn đàn này là thứ hai. Thế còn từ trước giờ là mình chăn những con gà kia thì những con gà bình thường kia thì cũng vẫn nó cũng vẫn phát triển tốt. Cái mức độ tiêu thụ của con gà này thì thị trường hiện giờ thì nó dễ dàng hơn. Lượng của con gà này nếu mà tính theo thời gian thì con này là cái tuổi của nó mình chăn là trong vòng 4 tháng hoặc là 4 tháng một tí. Thì cái trọng lượng của nó thì nó sẽ đạt bình quân chống mái, nó sẽ đạt vào cỡ độ cân đều đều khoảng độ cân 7, cân 8.
Gia đình anh Vũ Thanh Tùng, thôn Quyết Thắng, xã Y Can cũng là một trong các hộ có nhiều kinh nghiệm nuôi gà từ nhiều năm nay của huyện Trấn Yên. Vừa xuất 2.000 con gà hồ với giá 78.000 đồng 1 kg, gia đình anh Tùng đã thu lãi 400 triệu đồng sau 4 tháng chăn nuôi. Nắm bắt nhu cầu thị trường, dịp giáp Tết năm nay, ngoài chăn nuôi gà thịt, gia đình anh Tùng tập trung nuôi chủ yếu là gà trống cựa. Bởi gà có mẫu mã đẹp, chắc thịt được thị trường ưa chuộng nên dễ tiêu thụ. Anh Vũ Thanh Tùng, thôn Quyết Thắng, xã Y Can, huyện Trấn Yên cho biết.
Để đảm bảo cho chất lượng thịt gà thì qua một tháng đầu thì tôi nuôi trong chuồng. Thì qua một tháng thì tôi thả ra ngoài vườn thì để cho gà nó vận động, để cho thịt nó săn chắc hơn. Gà thì tất cả các giống gà đều là có chất lượng thịt thơm ngon. Tỷ lệ đồng đều rất cao. Từ trước đến giờ thì gia đình tôi nuôi ra đều có những người hợp tác chăn nuôi với tôi từ cách đây hàng chục năm rồi. Thì cứ đến ngày ra thì họ đến họ xuất xe đi. Nên là cái đầu ra sẽ không bị tồn.
Những năm qua, xã Y Can, huyện Trấn Yên thực hiện hiệu quả các chương trình chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế, đồng thời khuyến khích các hộ dân phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hóa. Do đó đã hình thành vùng chăn nuôi gà tập trung quy mô lớn, có sự liên kết hỗ trợ chặt chẽ giữa các hộ chăn nuôi trong xã. Đến nay toàn xã đã có khoảng 50 trang trại gia trại chăn nuôi gà với quy mô từ 2.000 con trên lứa đến hơn 2 vạn con trên lứa, giúp nhiều hộ dân ổn định đời sống và vươn lên làm giàu. Đặc biệt từ khi sản phẩm gà đồi của huyện Trấn Yên được Cục Sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu trí tuệ cùng với người chăn nuôi gà đồi của huyện, những hộ nuôi gà ở xã Y Can tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm của mình nhằm giữ vững thương hiệu gà đồi của địa phương. Anh Nguyễn Chí Công, cán bộ địa chính kinh tế xã Y Can, huyện Trấn Yên cho biết.
Trên địa bàn xã Y Can thì tổng số hộ dân trên địa bàn xã hiện nay là khoảng 1.389 hộ. Trong đó thì chăn nuôi gia cầm thì nó rơi vào khoảng hơn 800 hộ chăn nuôi gia cầm trên địa bàn xã. Và đặc biệt thì trên địa bàn xã thì có khoảng 47 cơ sở chăn nuôi quy mô từ 2 đến 2 vạn con trên một lứa. Thì đối với địa bàn xã Y Can thì đặc biệt là những hộ chăn nuôi gia cầm thì trong những năm gần đây thì đối với chính quyền địa phương thì cũng tạo điều kiện hỗ trợ thực hiện các nghị quyết, những nghị quyết 15, nghị quyết 13 và hiện nay thì đang thực hiện những chính sách thực hiện hỗ trợ đối với người chăn nuôi gia cầm trên địa bàn xã theo nghị quyết số 69 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Trong năm gần đây thì những cái hộ chăn nuôi gia cầm thì đối với giá cả thị trường thức ăn thì nó cũng được giảm và hiện nay giá cái thương phẩm con gia cầm thì nó cũng tương đối ổn định, đem lại thu nhập tương đối lớn cho người chăn nuôi gia cầm trên địa bàn xã. Biển trong 2024, chính quyền đã có những cái giải pháp để đưa nhằm hỗ trợ, động viên, khuyến khích bà con nhân dân trong chăn nuôi gia súc gia cầm để tiếp tục thực hiện những cái chính sách thực hiện theo cái nghị quyết 69. Và trong năm 2024, thì địa phương đang hướng định hướng tới là sẽ liên kết đối với các hộ chăn nuôi lớn để thành lập hợp tác xã. Sau khi thành lập được hợp tác xã thì cũng đã sẽ tuyên truyền vận động để người dân thực hiện cái chuỗi liên kết theo chuỗi giá trị từ đầu vào đến đầu ra để bao tiêu sản phẩm.
Với mục tiêu hướng đến là chăn nuôi gà bền vững, tiến tới xây dựng thương hiệu gà Y Can, Đảng bộ chính quyền xã cũng đã tuyên truyền người dân chuyển đổi từ chăn nuôi nhỏ lẻ manh mún tự phát sang phát triển chăn nuôi gà theo hướng tập trung liên kết chuỗi giá trị gắn với xây dựng nông thôn mới, đảm bảo các quy trình chăn nuôi an toàn cũng như tiêu thụ sản phẩm. Bên cạnh đó, xã cũng đã triển khai kịp thời các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, khuyến khích nhân rộng các mô hình kinh tế có hiệu quả cao, góp phần nâng cao thu nhập ổn định đời sống cho người dân. Từ thực tế cho thấy các sản phẩm OCOP, trong đó có sản phẩm gà đồi, đã đem lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân xã Ican, đặc biệt là giúp người dân nâng cao ý thức trong việc tạo ra những sản phẩm nông nghiệp an toàn đến tay người tiêu dùng. Vì vậy, xã Ican đã và đang tiếp tục triển khai nhiều giải pháp nhằm không ngừng nâng cao chất lượng, quy mô các sản phẩm OCOP của địa phương. Đây cũng là tiền đề vững chắc để thay đổi tư duy sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân, từ đó tiếp tục hoàn thiện và nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao.
Thời gian còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo. Trên những dẻo non cao chập trùng, có một nơi được mệnh danh là Tây Bắc thu nhỏ, với đa dạng các màu sắc văn hóa như một viên ngọc quý ẩn mình giữa bức tranh đại ngàn hùng vĩ. Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam, hay chiêm ngưỡng thảm vàng ruộng bậc thang Mù Căng Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái và thưởng thức cốm Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm tinh túy. Đến với đồng bào người Mông để trải nghiệm chợ phiên với vải thổ cẩm hay nghệ thuật vẽ sắt ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái Đen Mường Lò rất cầu kỳ trong nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên, cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn khuống, hòa mình vào vũ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, Di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất suối Giàng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, cùng miên man trong điệu múa lời ca, hòa vào niềm vui ngày hội của người Cao Lan, người Tày và người Nùng. Đến với vùng đất Lục Yên, sắc đỏ hồng ngọc của thủ phủ đá quý làm nao lòng du khách. Đến với vùng văn hóa sông Hồng, du khách sẽ lạc bước vào hương khói chốn tâm linh với nét tín ngưỡng thiêng liêng của phủ Bà Lớn Tuần đền Tuần Quán và Thánh Mẫu Thượng Ngàn đền Đông Cuông. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên, nơi che chở đời sống tinh thần cho đồng bào dân tộc người Dao, với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông, nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai Đồng Vân Hội, gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ thủa hồng hoang trong cuộc thiên di khai thiên lập địa. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.